Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Introduction to Animal Science Global, Biological, Social and Industry Perspectives của W. Stephen Damron là giáo trình nhập môn về khoa học động vật dành cho các học phần khoa học động vật và nông nghiệp thế giới. Ấn bản thứ 6 do Pearson phát hành kết hợp kiến thức nền tảng với cách nhìn rộng về vị trí của vật nuôi trong đời sống con người. Sách không chỉ giải thích các mảng truyền thống như dinh dưỡng, tiêu hóa, thức ăn, di truyền, sinh sản, bệnh tật và tập tính. Tác giả còn đặt những nội dung này vào bối cảnh sản xuất, thị trường, an toàn thực phẩm, phúc lợi động vật, môi trường và hệ thống nông nghiệp toàn cầu. Phạm vi loài được trình bày khá rộng, từ ngựa, bò sữa, bò thịt, cừu, gia cầm đến thủy sản, thú cưng, lạc đà, không bướu và thỏ. Mục đích của sách là giúp người học hiểu khoa học động vật như một lĩnh vực vừa sinh học, vừa ứng dụng, vừa gắn chặt với các lựa chọn xã hội và công nghiệp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nền tảng sinh học được nối trực tiếp với quyết định chăn nuôi. Trục kiến thức cốt lõi của sách là những nguyên lý tạo nên nền tảng cho khoa học động vật. Damron bao quát dinh dưỡng, tiêu hóa, thức ăn chăn nuôi, di truyền sinh sản bệnh và hành vi động vật. Đây không phải các chủ đề rời rạc, vì hiệu quả và sức khỏe của vật nuôi thường phụ thuộc vào mối liên hệ giữa chúng. Ví dụ, khẩu phần chỉ có ý nghĩa khi phù hợp với khả năng tiêu hóa, giai đoạn sinh trưởng và mục tiêu nuôi dưỡng của loài. Tương tự, lựa chọn giống không chỉ hướng đến năng suất mà còn liên quan đến sinh sản, sức chống chịu và cách đàn vật nuôi được quản lý. Việc đưa bệnh tật và hành vi vào cùng khung nhập môn giúp người học thấy rằng chăm sóc vật nuôi không thể chỉ dựa vào sản lượng đầu ra. Quan sát hành vi có thể hỗ trợ nhận biết stress, nhu cầu không gian, khả năng tiếp cận thức ăn hoặc dấu hiệu sức khỏe bất thường. Cách tổ chức này phù hợp với một giáo trình đầu ngành vì nó trang bị vốn từ vựng và logic cần thiết trước khi sinh viên đi sâu vào dinh dưỡng, thú y, quản lý đàn hay chọn giống. Giá trị thực tế nằm ở việc liên tục gắn nguyên lý sinh học với quyết định hàng ngày trong hệ thống chăn nuôi. Thứ hai, so sánh các loài cho thấy không có một mô hình quản lý chung. Một đặc điểm đáng chú ý là sách tiếp cận khoa học động vật qua nhiều nhóm loài thay vì mặc định trải nghiệm của một ngành chăn nuôi là chuẩn chung. Các chương theo loài bao gồm ngựa, bò sữa, bò thịt, cừu, dê và gia cầm, đồng thời mở rộng sang thủy sản, thú cưng, la mối và thỏ. Phạm vi này có ý nghĩa học thuật rõ ràng. Mỗi loài khác nhau về hệ tiêu hóa, sinh lý sinh sản, tập tính, sản phẩm tạo ra và hình thức tương tác với con người. Vì vậy, nguyên tắc dinh dưỡng hoặc quản lý có thể có nền tảng chung, nhưng cách áp dụng không thể sao chép nguyên vẹn từ bò sang gia cầm, hay từ vật nuôi lấy thực phẩm sang động vật đồng hành. Cách trình bày theo loài cũng cho thấy khoa học động vật phục vụ nhiều mục đích khác nhau như thực phẩm, sợi, lao động, giải trí, bầu bạn và nuôi trồng thủy sản. Việc có cả các loài ít phổ biến giúp người học tránh nhìn ngành này qua lăng kính của vài vật nuôi thương mại lớn. Nó cũng hỗ trợ định hướng nghề nghiệp ban đầu, bởi sinh viên có thể nhận ra các lĩnh vực chuyên môn rất khác nhau cùng tồn tại trong khoa học động vật. Tuy nhiên, vì là giáo trình nhập môn, phần theo loài chủ yếu tạo khung so sánh, không thay thế cho tài liệu chuyên sâu của từng ngành. Thứ ba, phúc lợi. Quyền động vật và an toàn thực phẩm là phần của chuyên môn, sách phân biệt khoa học động vật hiện đại, với việc chỉ tối đa hóa sản lượng bằng cách đưa phúc lợi động vật, quyền động vật và an toàn thực phẩm vào các vấn đề trung tâm. Sự hiện diện của các chủ đề này phản ánh thực tế rằng cách con người nuôi, vận chuyển và sử dụng động vật chịu sự đánh giá không chỉ của nhà sản xuất mà còn của người tiêu dùng, cơ quan quản lý và công chúng. Phúc lợi động vật đòi hỏi xem xét điều kiện sống, sức khỏe và hành vi phù hợp của con vật. Trong khi đó, tranh luận về quyền động vật đặt ra các câu hỏi rộng hơn về giới hạn đạo đức trong việc con người sử dụng động vật. Giáo trình không thể giải quyết dứt điểm các bất đồng xã hội này. Nhưng việc đặt chúng cạnh các kiến thức sinh học giúp người học hiểu rằng dữ liệu kỹ thuật không tồn tại ngoài bối cảnh giá trị và chính sách. An toàn thực phẩm cũng cho thấy chuỗi liên kết từ trang trại đến người dùng cuối. Quản lý sức khỏe, thức ăn, vệ sinh và sản xuất đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn của sản phẩm có nguồn gốc động vật. Nhờ đó, người học được định hướng nhìn trách nhiệm nghề nghiệp theo chuỗi hệ quả, thay vì chỉ tập trung vào khâu nuôi đàn. Đây là điểm đặc biệt hữu ích cho các cuộc thảo luận trên lớp, nơi các quyết định sản xuất thường có nhiều bên liên quan và không có đáp án đơn giản. Thứ tư, nông nghiệp thế giới. Hạt ngũ cốc và tính bền vững tạo nên góc nhìn hệ thống. Damron đặt vật nuôi trong bức tranh rộng hơn của nông nghiệp toàn cầu, với các vấn đề như động vật tiêu thụ ngũ cốc, các yếu tố ảnh hưởng đến nông nghiệp thế giới, hệ thống sản xuất ở nhiều khu vực và vai trò của động vật trong nông nghiệp bền vững. Cách tiếp cận này quan trọng vì chăn nuôi luôn liên quan đến tài nguyên, đất đai nước, thức ăn, thị trường và nhu cầu dinh dưỡng của con người. Câu hỏi về ngũ cốc chẳng hạn không chỉ là phép tính về khẩu phần, nó còn dẫn tới cân nhắc về cạnh tranh nguồn lương thực, hiệu quả chuyển hóa và loại thức ăn mà từng loài có thể sử dụng. Tương tự, tính bền vững không nên được hiểu như một nhãn gắn thêm cho sản phẩm. Nó yêu cầu xem xét liệu hệ thống có vận hành lâu dài trong các điều kiện sinh học, kinh tế và xã hội cụ thể hay không. Sách vì thế không trình bày sản xuất động vật như một hoạt động tách biệt khỏi thế giới. Nó khuyến khích người học nhận ra sự khác biệt giữa các hệ thống nông nghiệp, cũng như ảnh hưởng của điều kiện địa phương đến phương thức nuôi. Lợi ích của góc nhìn này là tạo nền tảng để đánh giá các tranh luận công cộng bằng nhiều tiêu chí hơn. Người học có thể đặt câu hỏi về năng suất, nguồn lực, an toàn thực phẩm, vai trò của động vật và bối cảnh sản xuất, thay vì giản lược mọi vấn đề thành một kết luận chung. Cuối cùng, công nghệ sinh học, tích hợp dọc và nghề nghiệp giải thích phần công nghiệp của ngành từ góc độ ngành nghề. Sách làm rõ rằng khoa học động vật không chỉ diễn ra tại chuồng trại hay phòng thí nghiệm. Các nội dung về công nghệ sinh học, kỹ thuật di truyền, tích hợp dọc và nghề nghiệp cho thấy kiến thức sinh học được chuyển thành hoạt động của một chuỗi giá trị lớn như thế nào. Công nghệ sinh học và kỹ thuật di truyền được đưa vào như những công cụ có thể tác động đến cải tiến giống, hiểu biết về đặc tính sinh học và định hướng sản xuất. Việc học các chủ đề này ở cấp nhập môn đặc biệt cần thiết vì chúng thường đi kèm với câu hỏi về đạo đức, quy định, sở hữu công nghệ và sự chấp nhận của xã hội. Tích hợp dọc là một chủ đề khác giúp giải thích cách các khâu từ đầu vào, sản xuất, chế biến đến phân phối có thể được liên kết và điều phối. Khi hiểu cấu trúc này, sinh viên sẽ dễ thấy vì sao quyết định tại trang trại có thể bị ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn, chế biến, yêu cầu thị trường và quản lý chất lượng. Phần nghề nghiệp mở rộng hình dung về cơ hội làm việc, gồm sản xuất, dinh dưỡng, giống, kinh doanh nông nghiệp, dịch vụ kỹ thuật, giáo dục và các lĩnh vực liên quan. Điểm mạnh của cách tiếp cận là không hứa hẹn một con đường nghề nghiệp duy nhất. Thay vào đó, nó cho thấy năng lực trong khoa học động vật cần kết hợp hiểu biết về con vật với nhận thức về doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và nhu cầu xã hội. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên mới bắt đầu học khoa học động vật, nông nghiệp, chăn nuôi hoặc các môn nhập môn về hệ thống thực phẩm. Nó cũng có ích cho học sinh chương trình nông nghiệp, nghề nghiệp, người đang cân nhắc nghề trong sản xuất động vật và độc giả muốn có bức tranh có cấu trúc trước khi đọc tài liệu chuyên ngành. Lợi ích thực hành của sách nằm ở việc tạo liên kết giữa kiến thức về cơ thể và hành vi vật nuôi với các quyết định về thức ăn, giống, sức khỏe, quản lý và chất lượng sản phẩm. Về mặt tư duy, sách giúp người học hiểu rằng chăn nuôi luôn nằm trong các tranh luận lớn hơn về tài nguyên, an toàn thực phẩm, phúc lợi động vật, thị trường và công nghệ. So với nhiều giáo trình nhập môn, tập trung chủ yếu vào đặc điểm từng loài hoặc kỹ thuật sản xuất. Introduction to Animal Science nổi bật nhờ cố gắng cân bằng 4 bình diện đã nêu trong nhan đề, gồm toàn cầu, sinh học, xã hội và công nghiệp. Phạm vi loài rộng cũng làm cho bức tranh ngành trở nên đa dạng hơn, không giới hạn ở các vật nuôi lấy thịt hoặc sữa. Đây không phải tài liệu thay thế cho sách chuyên sâu về dinh dưỡng, di truyền hay thú y, nhưng với vai trò bản đồ nền tảng, sách cung cấp một khung đáng tin cậy để người đọc tiếp tục học các lĩnh vực đó, đồng thời đánh giá các vấn đề công cộng bằng lập luận nhiều chiều hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ W. Damron, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!